Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng chứng minh giới đàn, kính bạch chư tôn hòa thượng thường tòa trong ban tổ chức đài giới đàn Thiền Nhu, hôm nay nhân dịp các giới từ tỳ kheo sa di phát nguyện thọ giới, ban tổ chức đã cung thỉnh chúng tôi có đôi lời đạo từ đối với các giới từ có mặt hôm nay, nhằm mục đích sách tấn con đường tu tập, xây dựng đời sống xuất gia một cách tốt đẹp. Tôi xin bày tỏ tấm lòng thành kính tri ân đến chư tôn hòa thượng chứng minh, chư tôn hòa thượng, chư thượng tòa, ban tổ chức, ban kiến đàn đã tạo cơ hội để chúng tôi có dịp tâm tình cùng với quý vị giới từ tỳ kheo và tỳ kheo ni. Và điều hôm nay Chúng tôi nói chuyện với quý giới từ cái chủ đề là xây dựng đời sống tâm linh. Sáng nay quý giới từ đã được chư tôn đức giáo thọ thương và đến để có những lời đào từ vàng ngọc, và chắc chắn quý vị đã nhận được ở nơi các vị giáo thọ những lời lẽ, những đạo lý tinh yếu cần thiết cho con đường tu tập của mình, và nhất là quý vị đã nhận được tấm lòng thương yêu hậu bối của các bậc thầy đi trước, sự tiếp nối của Phật pháp phải được thiết lập, phải được phát triển, và điều đó hôm nay được thể hiện một cách đầy đủ cụ thể ở nơi sự có mặt của các giới từ trong giới đàn. Cho nên là quý vị cũng đã nghe nhiều và cũng đã hiểu nhiều trong ngày hôm nay. Bây giờ tôi xin phép được nói thêm với tư cách là người thầy đi trước, với tư cách là người thầy giảng dạy đạo lý cho tăng ni Phật tử của tỉnh Long An. Và đây là cái cơ duyên chúng tôi cho là rất là tốt đẹp. Thọ giới để làm gì? Đó là câu hỏi mà bất cứ ai là hành giả tu tập phát nguyện thọ giới đều phải đặt ra. Và chư tôn đức chứng minh, cũng như là tổ chức giới đàn, cũng như là những chư tôn đức và quần chúng Phật tử hộ đàn đều hiểu rõ. Riêng quý vị giới từ thì không hiểu là quý vị đã hiểu hết chưa. Động cơ thọ giới hay là thọ giới để làm gì là một vấn đề mà các giới từ cần phải thông suốt. Sau khi thọ giới về, hoặc là trước khi đi thọ giới, thì quý vị đều có một cái sự phấn khởi, sự hân hoan. Có ai đi thọ giới mà mặt mày như đưa đám mau? Có không? À, bị bắt đi thọ giới, bị áp lực đi thọ giới, phải cực chịu khổ để chịu cực để đi thọ giới, nghiến răng bấm bụng để đi thọ giới, có ai như vậy không? À, không có, không có. Bởi vì khi đi thọ giới là chúng ta có một cái niềm vui, có một sự hân hoan, có một sự hy vọng, bởi vì mình cảm nhận được cái sự thăng hoa, sự đi lên của cuộc sống tu hành của mình. Thì khi đầu mình siêng lắm, thì càng lên cao chừng nào thì có vẻ như là cái việc mà kinh kề các thứ nó bớt lại. Còn nhỏ đó là mình bị gò ép vào trong cái kỷ luật, bị áp bức từ phía. Mình nói theo cái từ ngữ của đời thường và là bị áp bức từ phía. Mình chưa hiểu hết những cái giá trị, những cái tác dụng của cái kỷ luật mà bước đầu để mình vào chùa để mà tôi luyện cái tâm tánh của mình. Mình chưa biết cái đó. Mình chỉ thấy rằng là có người thì nhờn nhơ nằm ngủ, mà có người thì phải quần quật đùng kinh niệm Phật, cho nên mệt mỏi. Mình mơ có một ngày mình thọ giới lên, mình làm thầy là mình sẽ khỏe. Thì đó là những cái động cơ rất là dễ thương của cái thời gọi là còn non trẻ trong cuộc sống tu hành của mình. Thì có những cái động cơ khác nữa mà có thể là có thể những người thọ giới nghĩ tới. Ví dụ như là bây giờ mình thọ giới thì tiền nhiều hơn, đúng không? Cúng dường trai tăng, hòa thượng là đương nhiên tiền nhiều hơn, thượng tọa ít hơn một chút nhưng mà vẫn nhiều hơn đại đức. Đại đức thì nhiều hơn sai di, sai di nhiều hơn điều, cho nên mình mơ thọ giới để có tiền nhiều hơn, có không? Đấy, đây có ai mơ cái đó không? À, có chứ, có. Dĩ nhiên không phải là giấc mơ của cuộc đời, nhưng mà đó là giấc mộng lẻ tẻ, nó vẫn đi vào ở trong cảm xúc của mình. Mình cảm thấy mình ngồi đây, người ngồi trên mình kể nhau thôi, mà hai cái bề thư khác nhau. À, mình liếc liếc, mình thấy nó đề cái chữ sai gì. Còn dòm bề thư mình thấy đề chữ đề. Đề tức là gì? Đề là điều, điều là chú tiểu, tức là nhỏ. Mình biết ngay cái bề của mình là mỏng. À, cho nên mình ngồi mình nhìn bên kia, mình thấy có ngày nào đó mình sẽ lên ngồi cái bì đó, đúng không? Đó, cứ lên từ từ. Đó là những cái động cơ, những cái ước muốn mà thọ giới nó sẽ đưa đến là ở trung tâm của mình. Và cái thực tế thì khi mà mình thọ giới đó, khi mình làm thầy đó, khi mình lên được cái giới pháp á, thì cái giá trị của mình ở trong mắt mọi người nó lên cao. Đồng thời là những cái chỗ ngồi này, rồi những cái vị trí khi mà đi vào trong cái đời sống của tăng đoàn, hoặc là các vấn đề về cái vật chất, thì nó đều có sự phân biệt, có cái đẳng cấp của nó. Cho nên là thọ giới là một cách để mình lên đời, đúng không? Mình cổ lộ sĩ, bây giờ mình phải lên đời, mình phải lên, phải update, đúng không? Update để mình thăng hoa mình lên. Thì đó là những cái điều mà thường có ở trong tâm của những cái hành giả, của những người thọ giới mà gọi là đang còn yếu đuối về cái mặt đạo lý, về cái mặt nhận thức, về cái mặt lý tưởng. Thì khi mình yếu về mặt nhận thức, về mặt lý tưởng, về mặt đạo lý, thì chúng ta sẽ có bị những cái hình ảnh, rồi bị những cái cảm xúc mà thế tục nó chen vào. Nếu như mình không được sự nhắc nhở, không được sự tôi luyện, thì chúng ta sẽ quên, dần dần nó quên. Cái vật chất nó sẽ chi phối dần dần và làm cho cái tâm của mình nó méo dần, rồi nó không còn đứng vững được trên con đường chánh đạo nữa, mà mình lạc vào tà đạo khi nào không hay, rất là nguy cơ. Cho nên mục đích thọ giới là gì? Chắc chắn là không phải để được lên chức, không phải để được nâng cao giá trị chỗ ngồi, địa vị, không phải là có thể kiếm thêm được những cái giá trị vật chất, không phải. Việc thọ giới là cái việc mà nâng cao cái đời sống tinh thần, tâm linh của mình. Cho nên người xuất gia mục đích là gì? Chắc chắn không phải là mục đích thế tục. Mục đích thế tục thì khỏi cần đi tu. Mà đã đi tu là cái tâm niệm ban đầu của chúng ta, ta gọi là sơ phát tâm luôn luôn mạnh mẽ, gọi là bồ đề tâm luôn luôn mạnh mẽ, luôn luôn hướng đến giá trị cao đẹp, hướng đến là cái ý nghĩa rộng lớn, như là độ thoát chúng sinh, gọi là hóa độ chúng sinh, hoằng dương Phật pháp. Cho nên nó cao lắm. Nhưng mà khi đi vào ở trong đường lối tu hành thì mình không được cảnh giác, không được huấn luyện, không có cái môi trường tu tập một cách đúng đắn, không được sự kiểm soát của những bậc thầy, thì chúng ta có thể bị thế tục hóa dần dần và làm cho mình hoen ố đi, méo đi, lệch đi những cái giá trị tâm linh mà bước đầu mình ước mơ. Sẽ làm nên những giá trị cao hay thấp của con người đó, chứ không phải là những giá trị vật chất được con người đeo mang vào trong cái cuộc sống của mình, trong thân của mình. Ví dụ con người chúng ta có nhiều tiền thì thường thường có nhiều tiền là có giá trị, có địa vị là có giá trị, đẹp trai là có giá trị, đúng không? Học giỏi là có giá trị. Đó là giá trị bề ngoài, giá trị tương đối. Còn giá trị đích thực giữa cái người này với người kia cao hơn hay thấp hơn, đó là giá trị ở bên trong, đó chính là giá trị đời sống tâm linh. Và giờ đời sống tâm linh đó là gì? Là cái gì để chúng ta phân biệt đó là đời sống tâm linh? Đời sống tâm linh là đời sống thứ nhất, là nó kiểm soát được cái thú tính, không để cho thú tính, gọi là bản năng dục vọng chi phối. Con đường tu tập của đạo Phật, bước đầu tiên đó là phải kiểm soát những cái hành vi mang tính chất thú tính, mang tính bản năng. Đó là bước đầu. Bây giờ quý vị ăn cơm, mình đói bụng, mình ăn cơm. Khi mình thấy cơm, mình ăn một cách vội vàng, ăn một cách ngon lành, ăn một cách say sưa, ăn để mà gọi là giải quyết cái đói bụng của mình. Đấy, ăn ngon lành tức là ăn ào ào đấy ha, ăn ào. Quý vị đã có khi nào thấy con mèo, thấy con bò, con trâu, con chó nó ăn chưa? Khi nó đói bụng ấy, thì nó ăn kiểu gì? Nó cũng thộp dữ lắm phải không? Nó thộp ầm ầm để nó ăn cho kịp cho cái bao tử nó hành á, cho nên nó phải ào ào ầm ầm nó ăn. Nó bất kể, không có vấn đề là nhường cho ai, cũng có vấn đề là tỉnh táo gì, phải làm cho lẹ, làm cho có khối lượng để mình có được một cái khối lượng ăn uống thực phẩm. Thì con người của mình cũng vậy, khi mình đói bụng mình ăn cũng tờ tờ như con thú. Khi mình ăn như con thú thì gọi là mình đang nằm ở trong cái đẳng cấp, cái tầng gọi là tầng bị bản năng chi phối. Thì con đường tu của mình đầu tiên là cần phải kiểm soát bản năng. Thì bây giờ cái đầu tiên quý vị cần phải làm đó là kiểm soát cái ăn, phải không? Kiểm soát cái ăn. Bây giờ quý vị đi tu rồi, quý vị có quyền ăn một cách tự do không? Không. Khi chúng ta ăn, chúng ta phải có những cái lời kinh, chúng ta cần phải có những cái ý nghĩa, những đạo lý, có những cử chỉ, những dáng điệu để thể hiện cái đời sống tâm linh của mình, cái sự trầm tĩnh, rồi có những cái ý nghĩa cao đẹp ở trong cái ăn. Rồi ăn một cách nhẹ nhàng, ăn một cách có kiểm soát, ăn một cách thanh thản. Nó ăn đó, nó không phải ăn của cái ăn của bản năng, mà đó là cái ăn của tỉnh giác, ăn của tâm linh. Như vậy khác biệt nhau giữa cái ăn thôi, là chúng ta có thể thấy rằng là thế nào thì gọi là ăn bản năng, và thế nào là ăn theo Phật pháp, ăn theo cái tỉnh giác, cái trí tuệ. Thì đây chính là gọi chung là cái cách ăn của tâm linh, nó khác cái cách ăn của vật lý. Ăn của vật lý tức là bị đòi hỏi, bị thúc đẩy bởi cơn đói, bởi những cảm xúc của cơn đói, làm cho mình mất đi những cái tỉnh giác, mất đi cái sự sáng suốt. Mình phục vụ chạy theo cái cảm xúc, bị đòi hỏi bởi cái cảm xúc, cái đó gọi là cảm xúc bản năng. Tương tự như vậy đối với các vấn đề khác của con người, nó cũng vậy đấy. Nó có cái cũng làm điều đó, nhưng mà anh gọi là có tâm linh, cũng làm điều đó mà không có tâm linh. Thì như vậy sự khác biệt rất rõ ở trong cái đời sống của con người. Mà cái đây gọi là phong cách của con người. Phong cách của người tu hành là phong cách tâm linh. Cho nên cái mình mang vào, như là mình nhiều tiền, giàu có, mình sang trọng, hay là mình thông minh học giỏi, mình có đẳng cấp học vị gì đó, nhưng mà cái thể hiện trong đời sống của mình, trong cái ăn, trong cái mặc, trong cái ngủ, trong cái ứng xử, đều là mang đầy tính chất tham lam, thú tính, dục vọng. Thì như vậy cái đó vẫn nằm ở trong cái đẳng cấp gọi là chưa thoát khỏi bản năng. Bước đầu tiên của người tu hành là phải thoát khỏi, phải kiểm soát, trước hết là kiểm soát cái bản năng thú tính của mình. Kiểm soát bằng cách nào? Bằng cách là thọ giới. Khi mình thọ giới chính là mình tiếp nhận cái phương pháp, tiếp nhận một cái cách thức, một cái kỹ thuật để chúng ta kiểm soát được hành vi. Đầu tiên là kiểm soát hành vi. Phải hoàn thiện cái vấn đề hành vi đạo đức. Cái hành vi đó là không phải bị chi phối bởi những bản năng, mà bản năng đó là gì? Đó là những cái bị chi phối bởi những cái phẩm, gọi là những cái tâm lý của bản năng, gồm có tham lam, sân hận, si mê, tham sân si, chính là cái tính chất của bản năng. Để kiểm soát được cái tham, cái sân, cái si thì chúng ta phải kiểm soát được cái hành vi của mình thông qua những giới luật, thông qua những cái điều lệ, thông qua những cái giới điều, là không được làm cái này, không được làm cái kia, nên làm cái này, nên làm cái kia, cái được và không được, nên và không nên làm. Đó là bước đầu để mà học Phật, bước đầu để đi vào cái thế giới tâm linh. Không biết quý vị có hiểu không? Có hiểu không? Nếu quý vị hiểu thì quý vị sẽ hiểu ngay rằng là chúng ta đang sống đây, chúng ta đang ăn đây, chúng ta đang ngủ đây, chúng ta đang ứng xử sinh hoạt đây có tâm linh hay không. Thì quý vị sẽ tự biết, và điều này mình sẽ tự điều chỉnh để mình có thể phù hợp với giới, với pháp mà con đường của Phật đề ra. Khi quý vị thọ giới chính là tiếp nhận một cái kỹ thuật gọi là kỹ thuật tâm linh. Khi mình có cái kỹ thuật về tâm linh rồi thì chúng ta rất dễ để điều chỉnh những cái sai, những cái lệch lạc, những cái lỏng lẻo ở trong cái tâm linh của mình. Và một ngày không xa, mình sẽ trở thành bậc thầy của tâm linh. Và khi đó, quần chúng Phật tử, con người xã hội, vạn loài chúng sinh mới được nhờ chúng ta. Còn khi chúng ta với họ giống nhau, sống với cái đời sống bản năng, thì mình không có cái gì để cho họ cả, cũng không có cái gì để có thể giúp được cho đời. Cho nên nói hóa độ chúng sinh là mình nói đến cái đời sống tâm linh vững chãi, đẹp đẽ, cao thượng của chúng ta. Cho nên xây dựng đời sống tâm linh là con đường bắt buộc của tất cả những người mà xuất gia tu hành, nối theo con đường của Phật, tiếp nối những gì mà tâm linh của Phật để lại để chúng ta thực hiện, để mà cái hoàn thành cái sứ mệnh mà người con Phật đang được đeo mang. Cái thứ hai, mục đích thọ giới để kiểm soát cái bản năng là cái thứ nhất. Cái thứ hai là để hoàn thiện nhân cách. Làm người thì cho ra con người khác với con thú. Những hành động, những cái mục đích, những cái hành vi của con người nó phải được thể hiện ở trong đời sống xã hội, ở trong tự thân của cá nhân. Mình phải làm cho ra con người có nghĩa là mình phải giữ gìn những cái hành vi của mình phù hợp với đạo lý. Những cái gì nên làm mình biết, cái gì không nên làm mình biết, cái gì tốt mình biết, cái gì không tốt mình biết. Cái đó là cái căn bản, phân biệt rõ về cái nào thiện, cái nào ác. Để rồi làm gì? Để không làm cái điều ác mà chỉ làm cái điều thiện. Thì như vậy mình sẽ có cái nhân cách tương đối gọi là hoàn hảo. Cho nên phải làm con người hoàn hảo. Để làm gì? Để mình chuẩn bị làm thánh. Tu hành không phải để làm người. Con đường để làm con người hoàn hảo ở trong đạo Phật ta gọi là con đường nhân bản, hay là con đường gọi là nhân đạo. Nhân đạo tức là con đường của con người, khác với con đường khác như là thiên đạo. Thiên đạo là con đường lên cõi trời, Phật đạo là con đường của Phật, con đường giải thoát. Có những con đường mà nhân đạo là con đường của con người, thì trong con đường con người mình đã xây dựng qua năm giới, qua giới luật, đúng không? Năm giới, quý vị thọ sa di tức là phải 10 giới, thọ tỳ kheo thì nhiều giới hơn nữa, nhưng mà nó là con đường làm thánh, thoát lên khỏi cái con người. Có nhiều thầy, có nhiều chú là làm sa di hay là làm thầy, nhưng mà những cái nhân tính, những cái phong cách của con người lại không đủ. Những cái văn hóa sơ đẳng lại là thiệu. Cho nên làm rất dễ bị quần chúng chê bai, nó chỉ trích. À, mình có những thói quen, có những hành vi, có những ứng xử không phù hợp với văn hóa, với cái đời sống gọi là đạo lý của đời người, thì như vậy mình sẽ thất bại ngay từ bước đầu. Cho nên cái văn hóa của đạo Phật và giới và luật chính là cái nền văn hóa gọi là văn hóa tâm linh. Giới và luật đó là văn hóa tâm linh, xây dựng cho chúng ta có được cái nền văn hóa tốt. Quý vị thấy những điều mà quý vị học ở trong sa di là cái gì? Đó là những văn hóa về ứng xử. Ngoài 10 giới ra là căn bản, thì chúng ta có tới 24 thiên oai nghi, là những cái hành vi ứng xử để mà thích hợp với cái đạo lý của con người xã hội. Cho nên một người mà tu hành thì từ cái tướng bên ngoài cho đến cái tâm bên trong nó đều khác với con người, bởi vì mình đang đặt chân bước vào cái lộ trình để tiến lên là hoàn thiện thánh tín. Hoàn thiện thánh tín, thánh tín tức là tín của thánh, tín của Phật. Mục đích thời giới là như vậy. Thì cái mục đích cao nhất của giới đó chính là đưa đến cái thánh tín, đưa đến cái con đường Phật, đưa đến cái chứng ngộ, giác ngộ chân lý thành Phật. Cái đó là mục đích cao, nhưng mà mình có thể gọi là đó là mục đích xa của giới. Thì trước mắt là chúng ta cần phải làm những bước đầu, những bước đầu tiên. Thì bước đầu tiên của giới đó là gì? Bước đầu tiên của giới, hay nói cách khác, cái tác dụng của giới đưa đến cái gì? Khi quý vị thọ giới, khi quý vị hành trì giới, để đưa đến tác dụng gì? Nếu những tác dụng ở trong cuộc sống đời thường, mà nếu như thọ giới nó không có gì cả, nó không có đem đến kết quả tâm linh nào hết, thì như vậy cái thọ giới đó chỉ là thọ giới hình thức. Nó chỉ đem đến tác dụng là ăn trên ngồi trước, đem đến tác dụng là được mọi người kính trọng, bởi vì mình là thành phần giới thầy rồi, cho nên mọi người kính trọng. Được cái tác dụng đó, đó thì tác dụng đó chỉ tăng trưởng cái bản ngã, tác dụng đó chỉ tăng trưởng những cái tệ nạn, những cái ô nhiễm ở trong đời sống tâm linh. Như vậy thọ giới như vậy, dự giới như vậy không có tác dụng về mặt tâm linh. Mà nếu không có tác dụng về mặt tâm linh thì có nghĩa là quý vị dự giới hình thức. Cho nên khi một người thọ giới thì nó phải đưa đến một tác dụng, đó là hộ trì giữ gìn được các giác quan. Người thọ giới nó phải có năng lực giữ gìn các giác quan, hộ trì các giác quan. Các giác quan là gì? Gồm có mắt nhìn, đây là cái nhìn của mình, tai là cái nghe của mình, cái người của mình, cái nếm của mình, cái sự xúc chạm của mình, đó là những cái năm giác quan. Khi giữ giới, khi thọ giới, hành trì giới, nó có tác dụng giữ gìn bảo hộ năm giác quan. Chưa nói đến giác quan thứ sáu, đó là ý thức, đó là ý căn. Cái nhìn của mình về một cái đẹp, nếu là một cô gái đẹp, nếu là một cảnh đẹp, nếu là một cái món quà đẹp, thì con mắt của mình nó sẽ chăm chú, nó bị thu hút, và mình bị cái đối tượng đẹp nó dẫn mình, làm cho mình không còn làm chủ được cái tâm của mình nữa. Tâm của mình có xu hướng là hướng về cái đối tượng đẹp, bị hút vào đó và tham khởi lên. Cái đẹp thì tham khởi lên, còn cái không đẹp thì cái gì khởi lên? Cái đẹp tham khởi lên, do nhìn thấy cái đẹp tham khởi lên, do nhìn thấy cái xấu sân khởi lên, thì cái đó gọi là không kiểm soát giác quan, tức là không có khả năng kiểm soát con mắt, tức là không bảo vệ được con mắt, không bảo hộ được con mắt. Thì như vậy thất bại nằm ở nơi chỗ thọ giới, giữ giới. Thất bại ở chỗ giữ giới không đúng. Nếu giữ giới đúng thì con mắt được bảo hộ. Nhớ không? Tất cả những cái tội lỗi, tất cả những sai lầm và những kết quả khổ đau của đời người, của đời sống tu hành, nó đều nằm ở nơi các giác quan. Con mắt chỉ cần lệch lạc một chút, chớp chớp một chút, liếc ngang liếc dọc một chút, cuộc đời thay đổi 180 độ. Từ ông thầy đường hoàng ngon lành, mọi người ái mộ, trở thành một người đạp xích lô từ sáng tới tối, kiếm tiền nuôi vợ, cực khổ vô cùng. Do con gì? Do bước đầu tiên không kiểm soát con mắt. Thấy cái mái tóc của nàng xòe xòe ra, mình thấy sao giống như suối chảy quá. Ừ, cho nên á, mình nhận lầm con mắt mình bị lộn, cho nên á, sai con mắt một chút, cuộc đời tan nát liền. Cho nên giới nó đưa đến tác dụng làm cho con mắt được bảo hộ, được giữ gìn. Không biết quý vị có hiểu cái chỗ này không? Cái lỗ tai của mình cũng vậy, cái lỗ mũi của mình cũng vậy, cái miệng của mình cũng vậy, cái ăn ngon rồi cái mặc đẹp của mình, cảm xúc của mình, cái xúc xúc giác của mình, cái là cái mặc đẹp à, thì những cái đó nó làm cho mình bị hút mà mình chạy theo, cuối cùng mình bị rơi vào cái quỹ đạo của vật chất. Quỹ đạo đó là quỹ đạo luân hồi của vật chất, bị vướng mắc vào không gỡ ra được. Cái đó là cái nguy cơ mà do mình giữ giới không đúng. Có những người chấp thụ vào giới, từng giới điều chấp thụ vào, phải điều một này phải như thế này này, điều hai phải như thế kia, thì nghe là thì cũng ra vẻ là giữ giới, nhưng mà cái tác dụng thực sự của giới là ở chỗ giữ gìn các giác quan. Các giác quan thì không lo giữ, mà lo giữ giới điều à, lo giữ mấy cái giới mình thọ đó à, để không ai có quyền phạt mình, không ai có quyền chỉ trỏ cho mình vì mình phạm điều nào hết. Nhưng mà trong khi đó con mắt không giữ, cái lỗ mũi không giữ, cái lỗ tai không giữ, tâm mình là tán loạn luôn. Một cái nhà mà có 50 cửa sổ mà mở tọc loát ra luôn, gió thổi vào trong cái nhà đó nó có yên không? Bao nhiêu thứ trong đó là bay tứ tung, và một tâm hồn tán loạn tứ tung như vậy, làm sao có thể gọi là an định nội tâm? Làm sao có thể có được sự sáng suốt, sự an bình? Không có. Trong luật có kể câu chuyện là có một con rùa, nó đang đi trên đường, nó nhìn đằng xa thấy có một con chó, chó rừng, thì con rùa bắt đầu nó sợ, bắt đầu nó dừng lại và nó thụt cái đầu nó vào, nó thụt hai cái chân nó vào, nó thụt hai chân sau vào, nằm mà yên. Con chó tới đứng ngay với con rùa, đứng chờ, nếu như chờ con rùa thò cái chân ra là chộp cái chân à, thò cái đầu ra chộp cái đầu, thò cái đuôi ra chộp cái đuôi à, con rùa có bốn chân với là cái đầu với cái đuôi. Thì bây giờ con rùa đã thụt vào hết rồi, đầu cũng vào rồi, đuôi cũng vào rồi, và bốn chân cũng co vô rồi, chỉ còn cái mai thôi. Thì con chó nó không biết làm sao, nó ngồi nó chờ, nó đứng đó nó chờ. Thì con rùa kiên nhẫn cứ giữ gìn các cái chân, đuôi, đầu cẩn thận. Thì cái sự kiên nhẫn của con rùa nó làm cho con chó không còn đủ sức kiên nhẫn nữa, bỏ đi. Từ khi con chó bỏ đi, bắt đầu con rùa thò đầu ra, thò đuôi ra, thò chân ra, tiếp tục đi tới nữa. Thì cái tác dụng của cái giới mà đưa đến hộ trì giác quan là vậy. Giới nó làm cho mình có năng lực để bảo hộ giác quan, tức là thụt đầu vào. Nhớ nha, quý vị nhớ thụt vào, đừng có đưa đầu ra, coi chừng thiên hạ gõ chết. Thụt vào cất kỳ, phải giữ gìn bảo hộ cho đến khi nào mình có khả năng lớn, có khả năng an toàn, có thể kiểm soát được, có thể tự bảo vệ được, khi đó thò ra là vừa à, đừng có vội thò ra sớm, con chó đừng nó chờ à. Thì cái tác dụng của cái giới là như vậy, nó đưa đến cái chỗ là phải hộ trì được các giác quan. Cho nên khi chúng ta tu tập trong cái chương trình, trong cái sinh hoạt đời sống hàng ngày của mình, chúng ta rất là khó khăn, bởi vì chúng ta phải tiếp xúc với con người, chúng ta phải tiếp xúc với cảnh vật, chúng ta tiếp xúc với cái đời sống của con người xã hội hiện đại, nó có quá nhiều thứ bắt mắt, đúng không? Bắt mắt, có nhiều thứ bắt lỗ tai, có nhiều thứ bắt cái lỗ mùi, rồi bắt cái vị ngon, cái miệng của mình, rồi nó bắt cái thân của mình. Đó là những cái cảm giác dễ chịu của thân. Cái xã hội hiện đại làm xã hội về phát triển cao độ về khoa học kỹ thuật, và khoa học kỹ thuật đã sản xuất ra, đã làm cái nền tảng sản xuất ra rất nhiều cái công cụ kỹ thuật cao để phục vụ tối đa toàn diện cho những nhu cầu giác quan của con người. Bây giờ nhu cầu mà nghe nhìn là quý vị thấy khủng khiếp không? Nghe và nhìn là khủng khiếp, gọi là truyền thông đó. Rồi nói người nào cũng có truyền hình, mà truyền hình bây giờ nó không phải chỉ có một đài, nó tới vài trăm đài. Và bây giờ nó không phải truyền hình mà có tổ bố, chứ là cái máy mà khiêng không nổi đâu, bây giờ mỏng lét chừng này thôi. Rồi cái to cũng có, cái nhỏ trong bàn tay cũng có. Ở trong đó là nó dung chứa trong đó là biết bao nhiêu thứ hấp dẫn trong đó, để mà hấp dẫn con mắt của mình. Hồi xưa là các thầy kiểm soát các chú tiểu, kiểm soát các chú sa di, rồi các thầy trẻ dễ lắm. Chỉ cần đưa ra cái nội quy, rồi đặt cái người giám sát, ai vi phạm nội quy phạt, dễ lắm. Còn bây giờ không dễ, bây giờ không dễ, không dễ chỉ để bắt được quý vị vi phạm nội quy. Bởi vì cái kỹ thuật đã cho quý vị cái phương tiện để có thể thưởng thức được, nhìn ngắm được, tiếp xúc được với toàn thế giới. Toàn thế giới là gì? Toàn thế giới có nghĩa là loài mò mọi thứ trong cuộc đời, từ cái chuyện cao siêu cho đến những chuyện thấp hèn nhất của thú tính đều có cả trong đó. Và quý vị trong phạm vi sống riêng tư, trong cái kỹ thuật hiện đại, quý vị đắm vào trong đó, chìm vào trong đó, không ai bắt được tay, mà chẳng ai vầy được cánh của quý vị mà phạt, phạt cũng không nổi nữa. À, bây giờ ai khôn thì sống, ai bỗng thí thì chết, vậy thôi. Chứ còn không ai hơi đâu mà đi rình mấy thầy, rình quý chú, rình không nổi. Kỹ thuật hiện đại khủng khiếp lắm. Rồi cái nghe của nó, cái nghe của nó cũng vậy, lỗ tai của mình cũng vậy, biết bao nhiêu thứ mà mình có nhu cầu nghe. Cái bản năng của mình, cái thú tính của mình, cái dục vọng của mình thúc đẩy có được sự giải quyết vấn đề một cách dễ dàng từ phía ngoài, từ ngoài cảnh, thì chúng ta rất khó để mà tu theo kiểu như là con đường tu tập của Phật. Thế giới hiện đại tu theo Phật rất khó. Hồi xưa tu dễ hơn, bây giờ tu khó hơn. Hồi xưa chỉ cần cách ly môi trường, tạo sự cách ly, cào sự khoảng cách, tạo một cái gọi là mua gọi là cái môi trường sống an toàn. Ví dụ như đặt một ông thầy vào trong một tu viện, ở trong cái chùa, không được ra khỏi cổng chùa thì là an toàn. Nhưng bây giờ thì không còn nữa, ngồi đâu cũng mất an toàn. Đó. Và mình có tu được hay không, bây giờ chờ cái gì biết không? Chờ hai cái: nhờ vào cái duyên tu có hay không, đó là duyên đời trước, và cầu Phật gia hộ cho con được tu hành thì Phật thương, Phật gia hộ cho con, còn không chắc con chết, đúng không? Con chết chìm vào trong những cái mà gọi là hiện đại đây. Thế giới hiện đại quá, vấn đề quá nhiều, đáp ứng tất cả những nhu cầu của mình. Mà nhu cầu của mình nhu cầu gì? Hoàn toàn là nhu cầu dục vọng bản năng. Cho nên sự chiến đấu của một người tu hành đối với nội tâm của mình là một chiến đấu kịch liệt, một cuộc chiến mà phải nói là không cân sức, không cân sức chút nào hết. Giới luật đưa vào thì chỉ chiếm được một góc nhỏ ở trong tâm linh của mình. Cái giới thề mà quý vị được cài đặt trong giới đàn này, trong ngày mai, ngày mốt, thì nó chỉ là chiếm một phần rất nhỏ ở trong tâm. Bởi vì cái khối lượng của bản năng dục vọng nó là nhiều đời, nhiều kiếp. Rồi những cái cám dỗ của cuộc đời, hấp dẫn của cuộc đời quá nhiều, quá đa dạng, và quá dễ dàng bởi cái nền gọi là văn minh hiện đại. Cho nên để đối phó được với những cái nội ma ngoại chướng như vậy thì phải nói là cuộc chiến cam go không dễ dàng chút nào. Cho nên các Phật tử đó là ủng hộ quý thầy thọ giới, rồi rất kính trọng quý thầy được thọ giới và giữ gìn giới luật, là bởi vì các vị cảm nhận được cái sự thanh cao, sự là khó khăn của việc mà thọ trì giới pháp, cái việc mà kiểm soát bản năng của mình. Họ làm không được, thầy quý thầy làm được, họ mừng và họ kính trọng cúng dường. Đó là những cái người Phật tử mà họ hiểu cái chuyện đời, họ hiểu được giá trị của sự tu hành. Thế nên chúng tôi cho rằng là tu hành thời hiện đại khó, cho nên chúng tôi rất là thông cảm với những cái khó khăn của những thầy còn rất trẻ, còn rất trẻ phải đối phó với những cái cám dỗ của đời sống hiện đại, là cả một cái công trình rất lớn, và quý vị cần phải có phát nguyện lớn, cần phải có đặt cái tâm của mình thật là mạnh mẽ, là dũng cảm, còn là dũng mạnh, thì để mà thẳng tiến trên con đường đạo thì bằng cách đầu tiên nhớ hộ trì các giác quan, đừng coi thường cái chỗ đó, đừng coi thường cái chỗ mà không giữ gìn các giác quan. Và cái thứ hai xa hơn một chút nữa của cái hộ trì các giác quan, đó là chánh niệm tỉnh giác. Đây chính là cái đỉnh điểm, cái đỉnh cao của giới luật. Giữ giới luật mà không đạt được cái chánh niệm tỉnh giác thì cái tâm của mình vẫn cứ bị chao đảo, bị thối thất bởi thiếu đi sức mạnh của nội tâm. Phải có chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác là gì? Là mình an trú được cái tâm của mình vào trong con đường tu tập, vào trong pháp môn tu tập, vào trong cái thiền pháp đang vận hành, vào trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày của mình. Cho nên chánh niệm tỉnh giác có phạm vi rất rộng và bắt đầu bằng những động tác rất nhỏ. Nó cũng tương tự như hộ trì các giác quan, nhưng nó có cái tầm rộng hơn, tầm rộng hơn. Ví dụ khi mình đi, khi mình đứng, khi mình ngồi, khi mình nằm, mình luôn luôn có cái tâm tỉnh giác trên đi, trên đứng, trên ngồi, trên nằm. Đi có tâm linh, ngồi có tâm linh, đứng có tâm linh, nằm có tâm linh. Tôi gọi là xây dựng đời sống tâm linh là vậy. Thế nào gọi là đi có tâm linh? Bây giờ mình đi mà mình không biết mình đi. Mình đi bởi vì ngoài kia có cái đứa bán cà rem nó lắc, cái mình nghe cà rem cái mình đi, mình tiền có một tháng túi cái mình đi ào ào ra để mua cái cà rem. Thì cái bước chân đi đó nó không có cái tâm linh, mà nó chỉ có cà rem. Cái rem ở ngoài kia nó đi ra. Thì cái mục đích của đi nó đặt từ xa, cho nên cái chân đi nó không còn kiểm soát được, không còn cảm nhận được, cái tâm của mình không trụ, không an trú ở trên cái đi. Cho nên cái đi đó là đi không tâm, cái đi không có tâm. Mà đi không có tâm gọi là đi phàm phu. Bây giờ mình đi từng bước, mình có cái sự tỉnh giác, có cái tâm trên bước đi của mình, bước tới biết bước tới, dừng lại biết dừng lại, thì như vậy cái đi đó, cái tới đó nó có cái tâm, thì như vậy là đi có tâm linh. Cho nên ở trong nhà chùa có cái chương trình đi thiền hành, có chương trình đi kinh hành, đi niệm Phật. Quý vị đi bước tới, bước chân trái Nam Mô A hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, thì như vậy là có ba cái nhịp điệu, hay là hai nhịp điệu để mình đi cái chân mình vào cho nó phù hợp, thì cái đó gọi là đi có tâm linh, bởi vì sự tỉnh giác của mình trên bước chân đi của mình nó tạo nên một nguồn lực tâm linh rất mạnh. Mà người nào chưa có tập luyện, chưa có chiều sâu thì cảm thấy đi như vậy xoàng. Nhưng mà người nào đã có tập luyện, đã có trú tâm được trên bước chân đi của mình thì người đó cảm nhận được cái sức mạnh ở trong bước đi. Và sức mạnh đó nó chính là sức mạnh nội tâm. Người tu hành mà không có sức mạnh nội tâm thì quý vị sẽ không có giá trị, sẽ không giúp ích được cho Phật tử cũng như là con người xã hội. Bởi vì mình có cái nguồn nội tâm để tạo nên những cái năng lượng vô hình, gọi là những năng lượng thiện, năng lượng lành, năng lượng thanh tịnh để giúp cho đời. Cho nên không có thể thành tựu được cái sự nghiệp gọi là hóa độ chúng sinh của mình. Vì vậy cho nên quý vị để ý là chánh niệm tỉnh giác là vậy, đi có tâm, đi có tâm linh. Hay nói về cái chuyện đi thôi, nhưng mà quý vị phải suy ra, phải nhân ra để biết được tất cả những hoạt động của mình, để chúng ta có thể an trú đặt tâm mình vào ở trong cái hành động của mình. Thì khi đó chánh niệm của mình nó sẽ có một cái mạnh lên, và cái nguồn lực tâm linh sẽ mạnh lên. Và khi đó mình sẽ có một cái định tâm. Chánh niệm đưa đến chánh định. Không có chánh niệm, quý vị không có chánh định. Có những người Phật tử tham dự khóa tu thiền từ dưới ruộng mới lên, từ ngoài chợ mới vào, từ thờ thuyền mới nghỉ việc, vô ngồi thiền không ngồi được. Ngay cả quý thầy của mình vậy, đang rộn ràng những công việc tổ chức lệ lạc các thứ, đang hoạt động những công việc xôn xao các thứ, tới giờ ngồi thiền vô ngồi không ngồi được, tâm không định. Vì sao? Bởi vì không có chánh niệm. Niệm phải đi trước, niệm là nền tảng của định. Nếu không có niệm thì không có định. Cho nên mục đích của giới là phải đạt được niệm, tức đạt được chánh niệm. Nếu không đạt chánh niệm thì không đi vào định. Chúng ta nói một cách đơn giản rằng nhân giới sanh định, nhưng mà dễ gì để giới sanh định nếu chúng ta không qua hai bước mà tôi vừa trình bày với quý vị, đó là hộ trì các giác quan và chánh niệm tỉnh giác. Giới chỉ có thể sanh định được khi qua hai bước đó, hộ trì các giác quan và chánh niệm tỉnh giác. Quý vị có hiểu không? Cái này hơi khó hiểu, nhất là đối với người mới. Nhưng mà những người nào có kinh nghiệm sống, trải nghiệm trong đời nhiều thì người đó sẽ nhận ra được vấn đề. Bởi vì đây là lộ trình của tâm thức, lộ trình phải vậy, không khác được. Và đây là con đường mà thống nhất ở trong đạo Phật đối với tất cả các pháp môn. Không có pháp môn nào mà dám nói rằng tôi không cần chánh niệm. Với danh nghĩa tên tuổi như thế nào mà tuyên bố rằng là không cần chánh niệm, không cần hộ trì các giác quan, tôi nhảy thọt vào ở trong giác ngộ Phật pháp, tôi thành Phật mà không cần qua gì cả, tôi ngộ cấp thời, ngộ đột biến, ngộ nhảy vọt, tất cả những cái đột biến nhảy vọt đó không thể có được khi mà lộ trình của chúng ta chưa được thiết lập. Đó là lộ trình tâm, giới, hộ trì các giác quan, chánh niệm tỉnh giác. Từ đó niệm được thành tựu, mà niệm thành tựu thì định mới có thể thành tựu. Cho nên mới gọi là nhân giới sanh định. Còn chuyện phát tuệ thì sao? Bởi vì trong cái giới và định nó đã có tuệ rồi, cái tuệ gì đó nữa, trí tuệ ra sao nữa, cao vời cỡ nào nữa, từ từ mình tính. Nhưng mà trước mắt là quý vị để ý tác dụng của giới, mục tiêu của giới hướng đến đó chính là giác quan được hộ trì và chánh niệm tỉnh giác. Hoàn thành cái tuệ, hoàn thành cái niệm thì chúng ta sẽ có định. Thì mong rằng quý vị sẽ hiểu được điều này. Bởi vì sau khi quý vị có được chánh niệm thì quý vị sẽ giữ được tất cả các thiền pháp mà quý vị làm. Tại sao chúng ta chập chờn? Chúng ta nửa thiện nửa ác. Mà tại sao chúng ta làm điều thiện, kết quả xấu xuất hiện? Là bởi vì thiện pháp chúng ta làm không được giữ gìn, không được bảo hộ bởi chánh niệm. Cho nên á, cái thiện pháp của mình đã mất mà mình không biết. Cái thiện pháp của mình đã bị méo mà mình không biết. Mình cứ tưởng rằng điều thiện mình vẫn còn, chứ thực ra không có chánh niệm tỉnh giác, không thể nào bảo lưu, không thể nào giữ được những cái kết quả thiện mà chúng ta đã làm trong cuộc đời của mình. Cho nên giữ gìn thiện pháp cũng chính là tác dụng của giới. Và cái cuối cùng đó chính là tĩnh lặng nội tâm. Nó sẽ đưa đến tĩnh lặng nội tâm. Chánh niệm tỉnh giác cao độ sẽ đưa đến định, gọi là một sự tĩnh lặng nội tâm tối đa. Và đó chính là giá trị cao nhất mà người tu hành đạt được. Và người tu hành có thể cống hiến cho nhân loại trong thời hiện đại bằng con đường thiền định. Năng lượng của thiền định, năng lượng của chánh niệm tỉnh giác, nó sẽ là nguồn lực để giúp cho đời sống được hạnh phúc hơn, sống được an lạc hơn, sống có ý nghĩa và có sống có chất lượng hơn. Tất cả những khẩu hiệu hô hào cho sự đời sống hạnh phúc của con người xã hội đều vô nghĩa nếu con người không giữ được cái tâm an tịnh. Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú, không có hạnh phúc nào lớn bằng sự an tịnh của tâm trí. Cho nên an định nội tâm, tịnh lặng nội tâm là mục đích của chúng ta trên con đường thọ trì giới pháp, để đạt được cái định cao là tâm thanh tịnh. Và tâm thanh tịnh thì chúng ta có thể giải quyết được con đường sinh tử của mình, đồng thời giải quyết được tất cả những bế tắc ở trong cuộc sống tu hành của mình. Đó là những gì mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.